mình hiểu là tu nó không là số lượng nhiều, mà tu nó là đúng cái chỗ để phát triển, đúng cái gốc để nuôi dưỡng và phát triển, chứ không phải là một cái số lượng nhiều, một cái công phu lâu ngày. Một người mà niệm Phật rất nhiều nó cũng có một cái công năng của nó, nhưng nó không có vào đạo, đó là một cái công đức hữu lậu, nó không có vào đạo. Mình biết là vào đạo đó là phải thấy cái tâm nguyện nó chính là nhân, tâm nguyện nó phát triển mạnh ra thì nó từ từ nó đến quả. Khi mà đến quả giác ngộ là cái tâm nguyện nó giác ngộ, không phải là cái âm thanh niệm nhiều nó giác ngộ. Thì giờ mình thấy như vậy thì là một cái cách mình biết là khi mình ngồi xuống niệm Phật cái ấy, thì mình mới nghĩ là tất cả các cảnh xung quanh ấy, nó là gọi là một cái chỗ, một cái xứ, một cái địa điểm, một không gian, một cái chỗ để cho cái tâm nguyện của mình á, nó mượn của nó hiện ra. Và mình biết rằng là cái chỗ mà gốc mà nó hiện ra là nơi cái lưỡi mình, nơi cái lưỡi của mình đó. Thì khi mình niệm Phật ra cái á, là mình bắt đầu tập trung tâm vào đó. Mình bảo là bây giờ cái tâm lực của mình á, nó phải dựa vào nó. Ở trong tâm mình á, nó có một cái năng lực không cùng tận. Nếu mà mình đứng á, năng lực đó nó xuất hiện. Và giờ nên mình đứng ngay vào trong cái nguyện của mình á, là cái nguyện đó nó sẽ mạnh vô cùng, nguyện nó sẽ tăng trưởng. Cái tâm nguyện Bồ Đề của mình á, tâm nguyện vãng sinh của mình, kế tiếp tâm nguyện vãng sinh đó, khi mình đến cái chỗ niệm Phật á, đến cái hành động niệm Phật á, thì khi mình niệm như vậy á, mà mình đứng tâm ở trong cái niệm Phật á, thì cái lực mà vãng sinh á, nó phát triển không cái gì có thể cản nó lại được. Và lực vãng sinh phát sinh như vậy thì cái lực Bồ Đề á, thành Phật độ chúng sinh của mình á, nó bất động, nó vững chắc vô cùng. Thành ra chính vì vậy mà từ từ á, mà mình thấy từ cái lúc mà mình phát tâm cho đến lúc mình thực hành, nó là một khối tâm với nhau đó. Nhưng mà không thể nào mà lìa khỏi thân căn của mình và các cảnh á, mà mình tu nó được. Bởi vì mình sẽ không bắt được nó ở chỗ nào nữa. Mình chỉ nắm bắt được cái tâm ở nơi một cái cảnh, ở nơi một cái hoạt động của thân này. Thì giờ nó mình giữ cái danh hiệu nó liên tục là để mình có thể nắm bắt ra được cái nguyện, cái tâm nguyện của mình. Mình thấy ở trong đó không phải là âm thanh nữa, không phải là danh từ nữa, mà mình thấy cái nguyện vãng sinh hết. Tức là thêm mình niệm là Nam Mô Di Đà Phật để cái tâm mình nó tập trung, thì cái tâm tập trung nó sẽ thấy là vãng sinh, nó cứ như vậy nó mạnh ra. Thì lúc đó mình biết rằng là một khi mà tâm của mình ấy, nó không còn cái hướng nào nó mạnh đến mức độ nó còn chạy hướng đi đâu hết á, thì lúc bây giờ mình đã biết, lúc đầu vô mình đã nói nó có cái giao cảm giữa Phật với mình. Lúc đó mình niệm Phật như vậy, chư Phật chư Bồ Tát đang hoan hỉ. Và lúc đó thì tùy mỗi người, nhân duyên của mỗi người, có người có thể gọi là vào một lúc nào có thể thấy Phật hiện ra xoa đầu thọ ký giống như tổ vệ viện tu đó. Nhưng mà này là mình nói là theo các tổ thôi, là mình là người phàm thì đừng mong Phật xoa đầu, mong ngày đặt hay đặt ma xoa đầu là được. Mình mà thấy Phật xoa đầu hơi sẽ nguy hiểm quá. Thì là chính vậy á, mình biết là có thực á, thì cái nguyên tắc nó tu tập mà mình nói là có cách nào tu thì nó là như vậy. Thì cái tu đó của mình á, thực sự ra đến một cái mức độ nào á, thì mình càng thấy rõ á, là cái lúc phát tâm ngay ban đầu của mình á, phát nguyện thành Phật độ chúng sinh của mình á, là mình đã ở trong trực độ rồi. Bây giờ thực sự lúc đó mình có thể nhìn thấy một cái ý nghĩa khác. Cái người thường người ta nghĩ người ta phải tu rất nhiều người ta mới đến tịnh độ. Nhưng mà mình thì phát Bồ Đề tâm một cái là ở trong tịnh độ. Bây giờ mình tu tập để cho mình thấy là mình ở trong tịnh độ. Đó, cũng như là một người người ta bị bắt cóc, người ta bị bắt lại, đem đến cái chỗ mà nhốt ta rồi. Thì lúc bây giờ thì những kẻ bắt cóc mở cái mũi vải nó ra thì nó sẽ thấy cái chỗ mình ở là chỗ nào, mình vào trong đó rồi. Đó, thực sự thành ra cái tu tập của mình á, là để nó thấy là mình đã ở trong tịnh độ rồi thì vãng sinh nó đâu có còn là cần thiết nữa. Mình vãng sinh rồi, chắc chắn rồi, nó đâu phải là một cái mình cầu mong nữa. Thì ví dụ mình chỉ có cuối cùng hết là mình chỉ có bỏ cái báo thân này thôi, thì cái sự mà ở trong tịnh độ nó là một sự đương nhiên, nó đã có rồi. Cũng như mình nhắc lại câu chuyện mà khi mà ngài Thích Cô Độc á, cúng dường cái vườn đó cho Phật, Phật phái ngài Xá Lợi Phất đến đo đất để mà xây dựng tinh xá. Trong lúc đang đo đất như vậy á, tự nhiên trên trời hiện ra tòa lâu đài tráng lệ, nguy nga lộng lẫy đẹp không từng có. Cấp Cô Độc giật mình, mà cái gì vậy, nó vọng tưởng hay là gì đây? Ngài Xá Lợi Phất bảo ở cõi trời hiện, nó bảo là cõi trời mà tòa lâu đài của ai mà đẹp như thế. Ngài Xá Lợi Phất, tòa lâu đài của thí chủ. Thực ra thì chưa sinh về cõi trời mà đã có chỗ của mình. Mà thực ra đó là bởi vì nó còn có cái báo thân này và nó còn có cái thời gian, cái nghiệp duyên nó còn ở lại cái cõi này, thành ra nó thấy là nó ở cách xa cái tòa lâu đài đó. Chứ thực sự ra là trên phương diện mà báo thân với pháp thân là đã trụ ở trong đó rồi. Bây giờ nó chỉ chờ cái hạn kỳ của cái hóa thân này, cái báo thân phàm này nó chấm dứt thì tự động, chứ nó không có phải là đợi đến lúc đó mới đi về, mà hiện giờ đã ở trong đó rồi. Thành ra nếu cái tu mình quán như vậy thì nó sẽ đưa lại cho mình thấy nhiều thêm nhiều nữa cái ý nghĩa của vấn đề tịnh độ. Nhưng mà nếu mà mình chỉ tu một cái cách như xưa nay là tình cảm thôi á, thì thực sự mình cái nghĩa của nó phải luôn luôn muốn có tình cảm thì có một cái tôi, luôn luôn trong tâm mình nó phải có một cái tôi, và cái tôi nó phải có nhiều cái liên hệ và nó phải có khoảng cách không gian như vậy. Thành ra luôn luôn mình tu với cái tôi đó thì nó sẽ có lúc bây giờ mình ở cõi này là mình phải tha thiết cái Phật, và bao giờ đó mình bỏ cái thân này rồi thì mới mong rằng là Phật đến tiếp dẫn mình bảo đảm nhất, rồi tiếp dẫn mình mới về đến đó, mới vào trong hoa sen như là trong kinh nói diễn tả hay là xưa nay mình vẫn thường nghĩ. Nhưng mà nếu mình tu cho đúng pháp thì mình có thể thấy nó còn rất vô được nghĩa ở trong đó nữa. Ở đây mình chỉ nói là một nghĩa thôi, cái nghĩa thuộc về pháp như vậy. Thì đó là một cái mình có thể nói là dùng pháp môn tịnh độ mà tu chỉ quán, mà vẫn là tu tịnh độ, vẫn là vãng sinh. Và như vậy á, thì mình chẳng cần phải nói là thiền tịnh song tu. Cứ tu đúng á, là trong đó có thiền, có tịnh, có bát nhã, có trí huệ, có quy tam bảo, có đủ hết. Một pháp của Phật là có đủ mọi pháp, chứ đâu mà chỉ có hai là thiền với tịnh. Thế ra đúng là nó và đúng theo pháp nó là tâm nguyện như vậy. Rồi mình sẽ nghe tiếp vấn đề vãng sinh tại mình mai.